Nãy vừa nói chưa có hết ý thì hỏi lại thôi. Tôi hỏi thế là Đức Phật ở nơi Nhiên Đăng đó đối với các pháp có đắc cái gì không?
Dạ cũng
in cái bài kể của phó đại sĩ ấy. Thì có thể gợi ra được cái ý phó đại sĩ nói là tích thời xưng thiện huệ kim nhật hiểu năng nhân khán duyên duyên thì vọng thức thể thể phi chân pháp tính phi nhân quả như lý bất tùng nhân vì đắc nhiên đăng ký ninh chi thị cựu thân. Có ai xem qua cái bài kể đó suy nghĩ về bài kể đó tương đối là bài kể đó rồi cái tiếp nối đến đó là cái bài thơ của Hàn Sơn, hai cái bài nó một ý tưởng vô cùng. Hàn Sơn thì nói rằng là thường văn Thích Ca Phật tiên thọ nhiên đăng ký, nhiên đăng giữ Thích Ca chỉ luận tiền hậu trí, tiền hậu thể phi thù, dị trung vô nhất dị, nhất Phật nhất thiết Phật, tâm thị Như Lai địa. Hai bài đó, hai bài thơ đó là một tông chỉ, một tư tưởng, một cái nhìn. Nhưng mà có thể nói rằng là cái nhìn của Hàn Sơn với cái nhìn của phó đại sĩ á, thì mới là khá chính xác với cái ý nghĩa mà Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề á, thì nó mới là chính xác mà mạnh nhất cho cái vấn đề giải thích nói trên. Tại sao vậy? Tại vì chắc nghĩ đại chúng đọc mấy cái chi tiết mà không có để ý hai cái bài thơ rất nhiều, thành không có nghe ai nhắc tới cái tinh thần đó hết, mới lại đề cập tới cái tư tưởng của phó đại sĩ mới lại Hàn Sơn. Phó đại sĩ bảo hồi xưa đó thì gọi là thiện huệ, tức là khi mà Đức Phật ở trên cung trời Đâu Xuất đó, thiện huệ Bồ Tát đó, rồi ngày nay khi mà hạ sinh thành Phật đó, thì hiểu là năng nhân. Thành ra thiện huệ hay năng nhân gì đó là một, khán duyên duyên thị vọng mà thức thể thể vi chân. Thì các pháp mình biết rằng là đối với đại thừa Phật pháp mà nói là các pháp là đều rằng là do nhân duyên hợp mà thành, mà do nhân duyên ly mà diệt. Thành ra biết các pháp nó là đều rằng là y tha khởi hết, tức là đều là huyễn vọng hết. Thành ra đó, nhìn ở cái bản thể của các pháp huyễn đó, nó cái thể đó thực là thể phi chân, không phải là thực thể, thành ra nó không có thực thể đó. Thành ra cái pháp đó không phải rằng là gọi là pháp tính phi nhân quả, là cái pháp tính đó nó là không phải rằng là đó, do nơi quả đó mà có một cái gọi rằng là hậu đắc, tức là chứng đắc được, tức là không phải rằng là dựa vào tất cả những cái như thế, bởi vì nó chỉ là nhân duyên thôi. Đó, như lý bất tùng nhân, thành ra đúng cái như lý, tức là đúng như cái chân lý đó mà hiển lộ được cái chân tính. Đó, Cho nên vì vậy mà gọi rằng là đắc được nhiên đăng thọ ký. Nhưng mà phải hiểu rằng đó chỉ là cựu thân. Và cựu thân ở trong ngoặc giải thích ấy, nó nhiên đăng Phật, tức Định Quang Phật, nãi thích ca Phật bổn sư giã. Tức nhiên đăng Phật là còn gọi là Đức Phật Định Quang, là thầy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cựu thân tức là chỉ cho đó, bổn lai chẳng có thân, nó rất là phi thân. Thành ra kinh Niết Bàn có nói là duy hữu pháp thân thường trụ bất diệt, đó là nghĩa như vậy. Còn bài thơ của Hàn Sơn nói rằng từng nghe nói đến Đức Phật Thích Ca, trước kia được thọ ký ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, nhưng Nhiên Đăng và Thích Ca đó là chỉ luận cái vấn đề rằng là cái trí tiền và hậu, mà tiền hậu đó, cái thể của tiền hậu trí đó đó thì chẳng có một cái gì sai khác hết, cho nên trong cái khai sai khác đó chẳng có một tí hào nào là sai khác cả, một Phật là nhất thiết Phật, tâm đó chính là Như Lai vậy. Hàn Sơn mới lại Phó Đại Sĩ này, đều có một cái nhìn giống như vậy. Có nghĩa là chẳng hạn thì dù bây giờ nếu mà mình ở đây Đức Phật nói là không có trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm niệm, mà không có trụ vào tất cả những cái đó đó mà sinh ra mọi cái phân biệt, thì chính cái tư tưởng của Phó Đại Sĩ mới lại của Hàn Sơn đó là trùng với lại cái vấn đề đúng theo tinh thần mà không sinh á. Không sinh đó là nghĩa thế nào? Có nghĩa rằng là nãy giờ thì dù mọi người mình ở đây người nào cũng nói đến cái vấn đề rằng là truyền cho nhau một cái vấn đề gọi là bản lai, một cái bản thể xưa nay hằng thanh tịnh. Cái bản thể xưa nay vốn từ thanh tịnh, vốn từ đầy đủ, vốn vô sinh diệt, vốn không dao động, giống như là lời của Huệ Năng nói vậy, hà kỳ tự tính á. Đó là nào dè đâu cái tự tính đó nó từ thanh tịnh, nó không sinh diệt, nó không dao động. Đó. Thì mình nhìn những cái như thế, tức là truyền thụ cho nhau như vậy, tức là Đức Phật Nhiên Đăng truyền cho Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Thích Ca lãnh thọ cái pháp như vậy. Và khi Đức Phật Nhiên Đăng truyền cho Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Thích Ca là người lãnh và Đức Phật Nhiên Đăng là người truyền, thì nó đã có nhân ngã rồi, nó đã có sắc thanh hương vị xúc pháp rồi, và nó đã có đủ thứ hết rồi. Đó. Thành ra rốt cuộc á, có nói không á cũng vẫn là có. Nhưng mà cái nhìn của Phó Đại Sĩ với lại cái nhìn của Hàn Sơn, và Phó Đại Sĩ dùng cái chữ cựu thân đó, còn Hàn Sơn đó thì dùng cái chữ gọi rằng là đó, dị chung vô nhất dị á, tức là dùng cái chữ gọi rằng là tiền hậu thể phi thù. Thành ra thực sự thì Đức Phật Nhiên Đăng thì hiện đó thì cũng chỉ rằng là phương tiện thôi. Đó. Thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà sau khi mà giác ngộ á, thì giác ngộ điều gì? Là giác ngộ biết tất cả những thứ đó là phương tiện, biết Nhiên Đăng là phi thân. Đó. Thân của Đức Phật Nhiên Đăng. Đó. Là biết Đức Phật Nhiên Đăng là phi thân, biết mình là phi thân. Thành ra chẳng có người truyền, chẳng có người nhận. Mà chỉ có một cái thể đó phi thân, đó gọi là đại thân, tức là pháp thân, thân đó đẳng hư không, tức là bình đẳng với hư không. Thành ra thì dù bây giờ mình nói thể đó, bản thể đó xưa nay là bàn tay đó. Thể của nắm tay là bàn tay, thể của xòe tay là bàn tay. Thành bây giờ mình không lẽ mình nói rằng nắm tay truyền cho xòe tay cái bản thể là bàn tay, xòe tay truyền cho nắm tay bản thể là bàn tay, không lẽ mình lý luận vậy sao? Thì xòe hay nắm gì đó dưới hình thức mà phân biệt của chúng sinh á, thì đương nhiên có nắm có xòe đó. Nhưng mình biết thể của năm ngón, thể của tất cả những này nó là bàn tay, mình biết nó là như vậy. Thành ra nắm xòe vẫn một bàn tay. Đó. Khai quyền nguyên thị trưởng. Nhưng mà tại vì Niết mục hóa thiên sai là tại vì chấp vào trong cái kiến văn giác chi này, chấp sắc, chấp vào trong cái nhãn thức đó, thành ra thấy như vậy. Vậy nhưng mà mình biết rằng là như vậy, nắm xòe đó nguyên vẫn là một bàn tay. Như vậy á thì nắm xòe á, thì có biến, nhưng mà bàn tay thì thật sự vô biến, dù ở nắm hay xòe. Vậy bàn tay là thể, còn nắm với xòe đó là giả phương tiện, là quyền lập, là phương tiện, là phương tiện mà thành, tức là nhân duyên mà thành. Nhân duyên như vậy á thì nó là nắm, mà nhân duyên như vậy á thì nói là xòe. Nhưng mà dù là nắm hay xòe là do nhân duyên nắm xòe, nhưng mà thể của bàn tay thực sự vẫn bất biến ở trong nắm xòe. Như vậy thì thể của Nhiên Đăng hay thể của Thích Ca đó, thì cũng giống như rằng là bàn tay. Còn Nhiên Đăng hay Thích Ca thì cũng giống như nắm xòe đó. Thành ra khi mà Thích Ca lãnh ngộ thiệt á, thì lãnh ngộ thiệt, giác ngộ thiệt, thì thấy chính cái vô sở đắc mà Dư Bụt muốn hỏi á, tức là cái vấn đề rằng là chẳng có Nhiên Đăng mà cũng chẳng có Thích Ca đó. Mà tất cả mấy cái đó nó chỉ là phương tiện, mà không có cái thân nào gọi là Nhiên Đăng, cũng chẳng có thân nào gọi là Thích Ca, mà cũng có cái pháp nào đó để mà truyền hết, là bản lai nó vẫn như vậy. Thành ra mình không thể nào mình nói rằng là cái nắm, cái xòe, cái nắm tay này này ha, nó truyền lại cho cái xòe biết cái thể của bàn tay, cái xòe truyền lại cho cái nắm biết rằng là thể của nó là bàn tay đó. Mà nắm hay xòe gì cũng là bàn tay rồi, là chư Phật đồng nhất thể. Thành ra khi ngay khi giác ngộ như vậy á, thì tự dưng như thế mới gọi rằng là tuyệt vô tư tướng. Tuyệt vô tư tướng thì đương nhiên chẳng có trụ một mảy may gì vào trong sắc thinh hương vị xúc pháp hết. Thành khi mà giác ngộ như vậy đó, thì thể chu viên đó, nó tự hiển hiện, tức là cái mà tự kỷ linh quang nó thường hiển hiện. Thì khi nó thường hiển hiện như thế đó, thì nó vốn đầy đủ tất cả những cái vấn đề mà rằng là gọi rằng là cái vấn đề trang nghiêm thực sự của nó, mà không cần có những cái trang nghiêm chủ theo sắc thanh hương vị xúc pháp để trang nghiêm. Không trang nghiêm bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, mà tự nơi nó trang nghiêm. Thành thử Đức Phật mới bảo rằng là cho nên tu Bồ Đề phải phát sinh cái tâm thanh tịnh như vậy. Mà khi phát sinh tâm thanh tịnh như vậy đó, thì ở nơi chư Phật thực vô sở đắc đó, mà lại được chư Phật thọ ký là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Anh không có trụ vào trong tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy. Cho nên nếu mà nhìn vô hai cái bài kệ với tỷ thơ đó, của Phó Đại Sĩ mới lại của Hàn Sơn đó, thì dễ phát giác ra hơn cái tư tưởng nói trên đó, là hai vị đó có cái nhìn gọi là rất là ly tư tưởng. Thành ra ở Hàn Sơn mới nói cái vấn đề rằng là xưa thì Nhiên Đăng, nay thì Thích Ca, nhưng mà đó chỉ là tiền hậu trí, vẫn chỉ là cái nhất viên giác nhất tâm nó thôi trước sau đó. Còn nếu mà bây giờ mình lại cho là có một cái vị Phật như thế, có vị Phật như vậy truyền lại với cái như thế này thế nọ, thì đương nhiên nó lại thành ra rằng là vẫn còn tồn động tứ tướng, vẫn còn tồn động cái ngã tướng đó. Thành ra đây chỉ thấy có một thể giác ngộ, nó thể nhất tâm viên giác thôi đó. Chỉ thấy một thể đó trước sau. Thành ra gọi là tiền hậu trí, đều là một cái trí đó thôi, nhưng mà thể đó trước hay là sau gì thì chẳng bất biến đó. Thể đó chẳng có một mảy may thay đổi gì hết. Thành ra trong tất cả những cái nhân duyên mà gọi là y tha khởi của pháp, gọi là giả pháp đó, gọi là Đức Phật nói là những pháp mà bất khả thủ, bất khả thuyết đó, thì dựa vào tất cả những cái giả pháp đó đó mà nói á, thì đó, trước sau cũng chỉ có một cái trí như vậy thôi. Bây giờ đối với dưới con mắt của Hàn Sơn là Hàn Sơn chỉ luận tới cái thể tính giác ngộ đó thôi. Hàn Sơn không có luận ở trên sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà khi không luận ở trên sắc thanh hương vị xúc pháp thì nhiên đăng với Thích Ca Mâu Ni nào có khác nhau? Thì bây giờ một khi mình giác ngộ rồi cũng vậy. Khi một khi mình giác ngộ rồi thì mình cũng chỉ thấy rằng là thập phương quốc độ chung duy hữu nhất thừa pháp, cũng chỉ thấy duy hữu nhất thừa pháp. Có nghĩa rằng là chỉ thấy có cái trí đó thôi. Thì như vậy thì cái trí đó trước hay sau gì, tiền hay hậu, trí đó đều bất biến, thành ra chẳng trước sau gì. Thành ra trước sau đó chỉ tại vì cái vấn đề rằng là con người dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Thành ra cái thể trí đó nó thì nó phi thù, là nó không có sai biệt, nó không có sai khác gì hết trơn, nó chẳng có một mảy may sai khác gì. Cho nên trong vô số những cái người ta thấy là sai khác, chẳng có cái gì sai khác hết. Tại sao? Tại vì nhất Phật là nhất thiết Phật, tâm nó là Như Lai vậy, tức là nhất tâm đó, viên giác nhất tâm đó, đó chính là Như Lai vậy. Thành thử nếu mà Bồ Tát thấy rằng là mình ở nơi mà Đức Phật có được thọ ký, có được chứng đắc, nói như hồi nãy đầy chân pháp này nói rằng là ngay đến cái niệm mà chứng đắc còn không có, hà huống là thực sự thấy là chứng đắc, nó ví dụ vậy, thì ngay như thế đó, thì nếu mà lại nhìn thấy là mình có cái chỗ đắc, dù là chỗ đắc là vô sở đắc hay là đắc, có thấy có người truyền khi hỏi là người đó truyền cho Phật, đó truyền cho Phật đó cái gì, Phật này lãnh được Phật kia cái gì, là đã đầy hết ở trong nó, là đầy hết tất cả những cái tứ tướng ở trong nó, còn gì nữa. Rồi thấy là có cái chỗ đắc, rồi thấy có cảnh giới của đắc, tức là Phật độ, và thấy là cần phải trang nghiêm, thì tất cả những thứ đó, đó đều rơi vào trong cái vấn đề gọi rằng là bất thanh tịnh tâm, bất tịnh tâm. Tại vì Đức Phật bảo cần phải phát tâm thanh tịnh, tức là ly tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà bây giờ lại dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì là bất tịnh tâm, mà bất tịnh tâm làm sao trang nghiêm Phật độ được? Thì không trang nghiêm Phật độ được. Trang nghiêm Phật độ là dùng thanh tịnh tâm đó thì Phật độ hiện thành, thì đó là trang nghiêm. Hay sẵn ở đây thì mình mở ngoặc đóng ngoặc hay cái chữ trang nghiêm mà nói cái chi tiết về cái chốn chỗ trang nghiêm đó. Thì Phó Đại Sĩ nói trang nghiêm tuyệt năng sở, vô ngã diệt vô nhân. Phó Đại Sĩ nói như vậy. Phó Đại Sĩ nói rằng là trang nghiêm là vấn đề tuyệt năng và sở, năng và sở, tức người truyền với người thọ, thọ vô nhân và vô ngã và vô nhân thì trang nghiêm, tức là ly tứ tướng hẳn đó, ly tứ tướng, lìa sắc thanh hương vị xúc pháp thì trang nghiêm. Thì như vậy Phó Đại Sĩ nói cái vấn đề định nghĩa cái chữ trang nghiêm theo đúng cái tinh thần của Kinh Kim Cương. Rồi thì mình cũng hiểu rằng là trang nghiêm thì thường thường như hôm qua hôm kia hỏi sư phụ hỏi chiếu vấn đề có trang nghiêm hay không, nó ví dụ vậy đó. Thì thường thường thì con người ta khi mà trang nghiêm thì người ta nghĩ là có hai cái để trang nghiêm đó, là trang nghiêm thân, trang nghiêm tâm. Thì bình thường khi người ta trang nghiêm thì người ta trang nghiêm tâm tính là người ta gìn giữ cái giới luật để cho thân tâm nó được thanh tịnh đó. Thì bình thường trang nghiêm là hoa quả, như là mình nhìn thấy thiết chế kế ở bàn Phật, làm tất cả mọi sự hương đèn nhang này kia cho nó lộng lẫy sạch sẽ thanh tịnh đẹp đẽ để trang nghiêm cái đạo tràng. Rồi chính mình cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề đàng hoàng để trang nghiêm, ví dụ vậy, không có thể mặc xốc xếch được, ví dụ vậy. Thế nhưng mà những trang nghiêm là thuộc loại trang nghiêm sơ đẳng hết. Còn mà trang nghiêm mà nếu mà theo cái tinh thần của Phật giáo á, thì phổ thông nhất là nói có nhị trang nghiêm, nhị chủng trang nghiêm, là trí tuệ trang nghiêm với phúc đức trang nghiêm, mà người ta thường nói là phúc huệ song tu. Thì dùng hai cái thứ đó để trang nghiêm, mà bởi vì Đức Phật nói là nếu người nào đó mà có đầy đủ hai thứ trang nghiêm nói trên, tức là phúc đức trang nghiêm, trí tuệ trang nghiêm á, thì người đó có thể kiến Như Lai. tức là người đó do những cái vấn đề đó, đó thì bằng cái trí tuệ trang nghiêm thì mình hiểu trí tuệ trang nghiêm đó là như thế nào để mà thấy Như Lai. Thì trí tuệ trang nghiêm nó có thể nói là trang nghiêm theo lối của Phó Đại sĩ Định Nghĩa, tức là trang nghiêm tuyệt năng sở mà vô ngã diệt vô nhân, là không có ngã nhân, là trang nghiêm theo lối. Tuy là rằng là bài thơ của Hàn Sơn không có nói đến hai cái chữ trang nghiêm, thế nhưng mình cũng biết hiểu liền rằng là do cái trí tuệ như vậy đó thì tự nhiên đó thấy được Phật độ, thấy được Như Lai thật, thấy được cảnh giới của Như Lai thật, tức là cảnh giới của Bát Niết Bàn Thiệt. Là đến cái cảnh giới đó mà đến thấy được cái như vậy là giống như là cảnh giới của Nhất Thừa Pháp, thấy được cảnh giới của Nhất Thừa Pháp là thập phương quốc độ chung duy hữu Nhất Thừa Pháp, là thấy cho đến Phật Nhiên Đăng với Phật Thích Ca cũng chẳng có một may sai biệt, chỉ là cái vấn đề của nhất tâm, của cái tâm giác ngộ gọi là tâm thị Như Lai địa, chỉ là cái trí tâm nói trên. Thì dùng phúc đức là dùng tất cả những cái vấn đề. Phúc đức là không phải là chỉ có vấn đề gọi rằng là làm chuyện từ thiện hay là bố thí lặt vặt thôi, mà huệ trang nghiêm với phúc trang nghiêm được quy định như vậy là gồm tu lục độ ba la mật. Huệ trang nghiêm đó là thuộc về đệ lục độ, còn phúc trang nghiêm đó là thuộc về ngũ độ đầu tiên, tiền ngũ độ. Tức là có nghĩa là từ bố thí, bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định là thuộc về vấn đề là phúc đức ba la mật, phúc đức trang nghiêm. Còn trí tuệ ba la mật chỉ cho vấn đề gọi là trí huệ trang nghiêm. Thành ra nếu người mà thường thường mình phục nguyện mình nói phúc huệ song tu thì đương nhiên phúc huệ song tu mà đối diện thẳng với lại Phật Pháp đó là tu hành lục độ. Tại vì năm độ đầu á, là thuộc về phúc trang nghiêm, đệ lục độ là thuộc về huệ trang nghiêm, tức là thuộc về trí huệ trang nghiêm. Thành ra khi nói rằng là phúc huệ song tu là bao hàm ý nghĩa tu hành lục ba la mật, là chỉ cho vấn đề đó. Thành ra khi người mà tu hành như thế đó thì cái cõi Phật độ của mình đó càng lúc nó càng trang nghiêm, tức là nó hiển bày trang nghiêm, nó hiển bày. Còn mình bây giờ là bởi cái lý lẽ là bị lệ thuộc quá nhiều vào cái vấn đề mà sắc thanh hương vị xúc pháp, thành ra ở nơi cái sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó phân biệt vô cùng, ngã chấp khôn lường, thù xả không dứt. Thành ra vì như vậy đó mà cái cảnh giới của mình ở trong cái đời sống của mình hiện tại, ngay từ trong quá khứ và đến vị lai, nó đều rằng là ngũ trược hết, tức nó đều là trược hết, nó không có một mảy may thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng nếu mà tu lục độ ba la mật nó thì tự nhiên những cái cảnh giới trang nghiêm, tức cảnh giới uế nó bị tẩy trừ đi, thì cảnh giới trang nghiêm nó hiển bày. Giống như đạo Phật lại chia ra làm bốn loại trang nghiêm, có hai loại trang nghiêm nó, xong rồi nói bốn loại trang nghiêm. Bốn loại trang nghiêm này thì chi tiết một chút, bốn loại trang nghiêm này có thể nói là trang nghiêm thứ nhất thì gọi là giới anh lạc trang nghiêm, rồi trang nghiêm thứ hai đó thì gọi là tam muội anh lạc trang nghiêm, rồi trang nghiêm thứ ba gọi là trí huệ đó, anh lạc trang nghiêm, rồi trang nghiêm thứ tư nó gọi là đà la ni anh lạc trang nghiêm. Sở dĩ cái nào cũng nói đến chữ anh lạc, anh lạc đó để ví cho sự trang nghiêm. Anh lạc là một loại bảo, nếu mà mình đeo cái bảo lên thì tự nhiên nó trang nghiêm đó. Mình ăn mặc làm sao, nhưng mà hễ trên người mình đeo bảo vật một cái á, thì tự nhiên á, nó đượm phần trang nghiêm. Thành ra vì vậy mới dùng cái chữ anh lạc để chỉ. Thì khi nói giới anh lạc trang nghiêm là chỉ cho vấn đề muốn trang nghiêm thì phải tu giới. Tại vì tu giới làm cho mình lìa ác, rồi tu định, tức là tam muội anh lạc trang nghiêm là tu định. Tu định để mà lìa tà kiến tà giác. Rồi tu huệ, tu huệ để cho mình lìa điên đảo mộng tưởng. Rồi đà la ni anh lạc trang nghiêm, đà la ni anh lạc trang nghiêm là nhiếp tất cả các thiện ác pháp, có nghĩa là trì thiện pháp không cho thất. Đó. trì ác pháp không cho sinh, thì gọi là Đà La Ni anh lạc trang nghiêm. Thì như thế mình thấy rõ ràng là như vậy thì tu giới định huệ đó, với lại tổng trì, tức là Đà La Ni, để làm tổng trì là bao gồm hết cả giới định huệ, cái kia là chia ra biệt, cái này tổng tổng tu, cái kia biệt tu, thành tổng tu biệt tu như vậy đó. Thì tự nhiên mình thấy đều vậy nè, ác bị lìa, tà kiến bị đổ, điên đảo bị phá, thì tự nhiên tất cả những cái căn bản của cái vấn đề gọi rằng là ngũ trược, cảnh giới ngũ trược đều bị tận diệt, bị sụp đổ từ gốc, thì tự nhiên trang nghiêm. Thành ra khi hành các pháp như thế đó thì tự nhiên trang nghiêm. Thành ra không phải là vấn đề là con người ta khi chỉ có cố gắng trang nghiêm một cái ở bên ngoài cho đẹp đẽ mà tâm hồn không có chịu trang nghiêm. Đó. Mà không phải chỉ có vấn đề rằng là chỉ chú trọng là tâm hồn, mà cũng có thể rằng là từ nội căn cho đến ngoại khí đều trang nghiêm. Đó. Tức là bên ngoài cũng trang nghiêm như thế nào thì nội tâm nó tương ưng trang nghiêm như vậy. Thì giống như Đạt Ma Tổ Sư nói đó. Chẳng hạn bây giờ mình làm một cái bàn Phật mình như vậy, mình tôn thờ, mình đốt đèn này để cho trang nghiêm, thì mình đừng quên là ở ngoài đốt đèn đó, để thắp sáng bàn Phật thì ở trong phải đốt đèn trí tuệ. Ở ngoài á đốt cái nhang thơm để xua đuổi những cái mùi xú uế, thì ở trong đốt hương đức hạnh ra để xua đuổi tất cả những cái tư tưởng tà vậy, đằng đằng vân vân, nó tương ưng. Đó. Ở trên bàn nó cắm hoa để làm đẹp cảnh giới. Đó. Thì hoa để làm đẹp để cúng dường. Đó. Nhưng mà đối với lại Phật pháp đó, thì tất cả những cái làm đẹp đó, đó là cái vấn đề gọi rằng là làm sao để liễu tất cả các pháp và để diễn dương giáo pháp. Thành ra mỗi lần Đức Phật diễn dương giáo pháp đó, thì chư thiên rải hoa cúng dường. Thành ra hoa đó tượng trưng cho pháp. Thành ra khi mà trang nghiêm ở bên ngoài đó, thì phải hiểu khi nào cũng phải rằng là nội tâm với lại ngoại vật nó phải tương ưng. Thành ra ở bên trong cũng phải trang nghiêm như vậy. Thành ra vì vậy mà nói theo vấn đề mà tứ chủng cho trang nghiêm á, thì phải nói đến cái vấn đề như trên, tức là giới anh lạc, tam muội anh lạc, trí huệ anh lạc và Đà La Ni anh lạc. Còn nói nhi chủng trang nghiêm thôi á, thì đương nhiên là huệ trang nghiêm, phúc trang nghiêm. Mà phúc trang nghiêm là thuộc tiền ngũ độ, còn huệ trang nghiêm là đệ lục độ. Thành ra ngay khi tu hành như thế thì tự nhiên điên đảo mộng tưởng được viễn ly. Mà khi điên đảo mộng tưởng viễn ly thì một cảnh giới thanh tịnh tự hiển bày. Tự hiển bày. Thành ra khi nó tự hiển bày là biết bản lai của nó là thanh tịnh. Mà không cần phải quét dọn, không cần phải làm gì khác hết. Và nó đầy đủ những cái sự thanh tịnh. Mà tất cả những sự thanh tịnh đó là bởi vì ly toàn bộ sắc thanh hương vị xuất phát, lìa toàn bộ thanh tịnh như vậy là nhờ lìa toàn bộ tứ tướng. Thành ra suốt gọi rằng là từ đầu cho đến cái phần thứ 10 này là Đức Phật đã tướng, nhưng mà có đôi khi mình lại cũng quên, mình sót một chút xíu tướng trong đó, mình cũng bị rơi rớt. Anh có đôi khi nhắc khéo, có nghĩa rằng là nói vấn đề rằng là ở nơi Nhiên Tăng thọ cái gì, ở Đức Phật Nhiên Tăng truyền cái gì, ở Đức Phật Thích Ca lãnh cái gì, để cho mình sực tỉnh. Có nghĩa rằng cái phi tư tướng mà phi tư tướng thì chẳng có người truyền, cũng chẳng có người thọ. Thì phi tư tướng thì như thế, thì như vậy mới là trang nghiêm. Thành ra Đức Phật mới hỏi tiếp đó. Thì như thế đó mới là trang nghiêm. Còn những thứ trang nghiêm kia là phi trang nghiêm. Còn những thứ trang nghiêm này không cần phải trang nghiêm, mà nó thành tựu mọi sự trang nghiêm. Thành ra nhìn nó không có trang nghiêm, không có làm cái gì trang nghiêm hết, phi trang nghiêm, nhưng mà thị danh trang nghiêm. Nhưng mà chính nhờ vậy nó trang nghiêm. Còn cố ý trang nghiêm thì nó lại không trang nghiêm, tại vì nó bị rơi vô cái Đức Phật nói rằng là rơi vô sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm. Mà khi cái tâm mà bám vào sắc thanh hương vị xúc pháp để thành tựu và để sinh, thì tâm đó là tâm bất tịnh. Tâm mà lìa được sắc thanh hương vị xúc pháp đó, thì tâm nó thanh tịnh. Tâm mà hiểu được sắc thanh hương vị xúc pháp đó, đó, thể của sắc thanh hương vị xúc pháp đó là thể phi chân, nó không có thực thể. Thành thử không thể trụ vào nó được, thành thử không bám vào nó được. Thành thử khi mà thấy được thể của sắc thanh hương vị xúc pháp đó là thể phi chân, thì tự dưng lìa sắc thanh hương vị xúc pháp thì tâm đó thanh tịnh. Nếu ở bất cứ một nhất thanh, một nhất hương, một nhất vị, một nhất sắc nào đó, thầy đều định ở trong cái vấn đề lìa tất cả những cái pháp nói trên đó, thì tâm hằng thanh tịnh. Thì khi đó tâm hằng thanh tịnh thì đương nhiên thấy được tất cả những cái mà định pháp hay là không phải, chỗ đắc hay chỗ chứng. Mà khi mà không còn tất cả những cái mộng ảo mê mờ và điên đảo đó, thì toàn bộ thanh tịnh và trang nghiêm mê hiển bày đúng nghĩa, mê hiển toàn chân. Lúc đó bây giờ nó mới hiển toàn chân, thanh tịnh trang nghiêm, nó mới lộ toàn chân, thì tự động nó hiển ra hết. Thành vì như thế mà kế tiếp nó Đức Phật mới phải nhấn mạnh cái vấn đề phải sinh cái thanh tịnh tâm. Sinh thanh tịnh tâm đó là không chủ sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó. Thành ra nếu mà chủ vào thì đương nhiên không hiểu cái chỗ mà là ở nơi nhiên đăng. Đó. Đức Phật Thích Ca đối với cái pháp có đắc cái gì không? Tại vì hồi trước đó là đến cả mà các vị mà tiểu thừa thanh văn còn không có một cái niệm giác ngộ nữa, chứ đừng có nói là bằng là cho là có cái ngã để đắc. Hà huống là Như Lai. Hành như vậy đó thì mới là thanh tịnh thanh tịnh tâm. Mà khi thanh tịnh tâm thì đó thì giống như trong kinh Duy Ma Cật nói vậy mà. Đó. Thì hễ mà cứ mà tâm tịnh đó, thì tức Phật độ tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh. Tức Phật độ tịnh. Thì trong kinh Duy Ma Cật nói như vậy. Thì cứ hễ tâm tịnh nó thì Phật độ tịnh. Thì Phật độ nó tịnh theo. Hay là mình thấy rằng là sau khi mà lục tổ mà giác ngộ được cái nhất tâm nói trên đó, tức là cái tự tính á, thì lục tổ mới nói như vậy, tự tính nó vốn thanh tịnh, tức là trang nghiêm vô cùng, tức là vốn nó tự nó không có dính gì tới sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là đó sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp nó đều thuộc về huyễn, đều thuộc về trần, mà trần nó đều là vọng trần, vọng huyễn. Thành ra một khi mà thấy được cái tự tính đó, đó nghĩa là gọi là thức tự bản tính đó, mà thấy được rằng là nó là bổn lai là thanh tịnh, nó là bổn lai là vô sinh diệt, bổn lai là đầy đủ và bổn lai có dao động, tức là bất động, thì đương nhiên nó chẳng dính gì tới sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà sắc thanh hương vị xúc pháp thuộc về hữu vi pháp, tức là có sinh diệt. Thành ra vì vậy Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói rằng là tự tùng nhẫn tắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Cho nên tự tùng mà biết được cái con đường mà hà kỳ tự tính bổn tự thanh tịnh tào khê lộ, thành ra hiểu được tự nó thanh tịnh, tự nó vô sinh diệt, tự nó bất động, tự nó đầy đủ, thì dính líu gì đến sắc thanh hương vị xúc pháp mà hay biến diệt vô thường trong từng giây, trong từng sát na gian. chẳng dính gì hết. Cho nên nó liễu chi sinh tử, vô thường căn, chẳng dính gì hết. Vì vậy mình mới nhìn ở trong này này, ngũ tổ nói, lời nói này của ngũ tổ cũng quan trọng lắm. Ngũ tổ nói là bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Nhược ngôn hạ, thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tính, tức danh đại trưởng phu nhân, thiên nhân, tức danh trưởng phu thiên nhân. Thì ngài ngũ tổ dạy rằng, mình cũng đừng quên một điều là ngài ngũ tổ cũng là một vị mà rằng là, mà gọi rằng là giác ngộ kinh kim cương ghê lắm, truyền dạy kim cương kinh không à, không có dạy gì khác, bắt người ta đọc tụng, bắt đệ tử về đọc tụng. Cho nên ngài ngũ tổ mới nói rằng nếu mà không biết được bổn tâm thì học pháp vô ích ghê lắm. Đó cũng là một cái lời mà gọi là thêm nữa vào những cái sự mà nhắc nhở đại chúng ở đây đó, là trên cái vấn đề rằng là học Phật không phải rằng là học cái biết đó, của các vị thầy dạy mình, mà học Phật đó là để thức kỳ bổn tâm, là để hiểu cái bổn tâm bổn tính của mình. Phật là chỉ ra cái bản thể đó. Người ta học Phật, người ta chỉ mài học cái sự giác ngộ của Đức Phật như thế nào, miêu tả cái sự giác ngộ của Phật thôi. Giống hệt như là một anh học business mà chỉ có học cái giàu của một anh nhà giàu, của một anh thành công, sau khi thành công giàu có như thế nào, sống thế nào, tiền của thế nào, thống kê như thế nào, vậy thôi. Còn từ bản thân của mình vẫn nghèo rớt mùng tơi, vẫn không xu dính túi, vẫn hai bàn tay trắng. Ích cái gì? Ích gì cho vấn đề là đếm bảo của nhà người, đếm tiền dùng cho nhà người thì lợi gì? Thành ra vì như thế là vô ích. Thành ra khi học đó là phải học cái cách làm sao để giác ngộ của Như Lai, chứ không phải là học sự giác ngộ của Như Lai. Mà người học Phật hay bị sai đề, hay bị lạc đề. Thành ra học đã sai đề, thành ra suy nghĩ hay lạc đề, hay sai đề, là tại những căn do như vậy. Là tại vì không thấy bản tâm. Không thấy bản tâm là không thấy bản thể, tức là không thấy bản thể của cái lời nói đó, mà ngũ tổ gọi rằng là nhược ngôn hạ, thức tự bản tâm, kiến tự bản tính. Nhược ngôn hạ là ngay lời nói đó, ngay cái câu nói đó của Như Lai, ngay câu nói đó của kinh điển. Nhược ngôn hạ, thức kỳ bản tâm, kiến kỳ bản tính. Tức là nếu mà thấy được cái bản thể, tức là thấy được cái then chốt, cái mấu chốt, cái căn nguyên của lời dạy, của lời hỏi, của lời đáp, thì gọi là thức kỳ bản tâm. Thì cái người như thế đó, thì ngũ tổ khen rằng là có như vậy nó thì mới được gọi rằng là bậc trượng phu ở trời người. Thì ngũ tổ mới tán thán như vậy. Rồi ngũ tổ bảo nếu mà học Phật mà lại chẳng có biết được cái bản tâm thì học vô ích. Mà đại đa số học Phật là theo lối như vậy, học cái biết của các vị thầy dạy mình, chứ không phải là học phương pháp biết mọi sự vật của vị thầy đó, mà học tủ, học thuộc ghi nhớ, và học thuộc câu, thuộc cú, thuộc nguyên văn không sót một chữ của các vị thầy dạy mình. Còn cái vấn đề rằng cái phương cách làm thế nào để các vị thầy đó hiểu được như vậy thì không có học. Nếu một vị thầy mà chỉ dạy cái biết của mình thôi thì vị thầy đó chưa xứng đáng là thầy. Cái vị thầy đúng nghĩa là phải dạy cái cách để hiểu, để biết. Thì tôi biết tại sao tôi hiểu, thì tôi dạy cho quý vị cái cách mà tại sao tôi hiểu, để quý vị cũng có thể tự hiểu. Thầy dạy đạo phải như vậy. Còn nếu mà chỉ dạy cho quý vị biểu tôi hiểu cái này nè, nghe kỹ nè nha, quý vị không hiểu mà tôi hiểu á, tôi hiểu cái này này, tôi hiểu cái kia, tôi hiểu cái nọ, thì không phải là một vị thầy dạy đạo, mà là một vị thầy khoe đạo, chứ không phải dạy đạo. Còn dạy đạo là làm thế nào cho người ta lãnh hội được đạo, chứ không phải dạy đạo là làm cho người ta hiểu được một điều là mình rất biết đạo. Đó là lạc đề, dạy lạc đề. Mà dạy mà làm cho người ta quên lãng đi là chuyện mình biết đạo hay không biết đạo. Người ta chỉ chú tâm vấn đề là làm cách nào để hiểu đạo, là làm sao để biết đạo. Thì đó mới là dạy. Anh thử, người dạy có đôi khi cũng chỉ có khoe cái sở trường của mình. Người học thì chỉ lắng nghe cái sở trường của cái người dạy để phê bình rằng là người đó nói hay lắm nha, với người đó biết rành lắm nha, người đó thuyết pháp hay lắm nha, chỉ biết như vậy thôi. Ích gì cho mình khi mình hiểu được người đó là nói hay. Một người nói hay thật là đối phương nghe xong á, có một cái hiểu biết cho chính bản thân mình, đó mới thực nói hay. Còn nói hay đến mấy mà đối phương á, nghe xong bất động thì chưa phải nói hay. Mình không phải nói hay. Thành ra nói theo tinh thần Kim Yên Cương, nói pháp hay đó là cái người nghe không thấy hay mới gọi là nói hay. Tại vì họ quên đi cái vấn đề mình nói hay hay dở, mà họ chỉ có lãnh hội được cái pháp đó thôi. Còn nói pháp mà người nghe xong trầm trồ là nói hay là chưa phải hay. Khi mà xét lại họ chẳng hiểu gì hết. Vậy mà nói hay cái nỗi gì? Hay mà không ai hiểu gì hết mà là hay. Còn người nói hay thiệt giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có hề nói là ta nhớ năm xưa Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp thiệt là tuyệt vời. Làm gì khó, mà chỉ có giác ngộ. Cũng như Lục Tổ cũng bao giờ nói rằng là trong đời ta chưa thấy ai thuyết pháp hay bằng Ngũ Tổ thầy ta. Chưa từng. Mà thuyết vậy mới hay á. Thuyết xong mà chẳng có thấy hay dở gì nữa hết. Thuyết xong mà chẳng thấy một chút hay dở gì hết. Hay dở gì diệt sạch sành sanh. Thuyết vậy mới hay. Mà nghe vậy mới giỏi. Còn nghe pháp mà tự hào lắm. Tôi chỉ nghe pháp mấy thầy đó thôi, còn mấy thầy lặt vặt này, nghe tầm thường tôi đâu có thèm nghe, nghe đâu có vô. Nói thì hoài lắm, nhưng mà biết tay dân, biết nghe pháp, không biết nghe pháp. Còn khi mà nghe pháp mà hiểu, nghe pháp mà hiểu thì không bao giờ tuyên thuyết. Tại vì khi lãnh thọ rồi làm gì có cái vấn đề mà tuyên thuyết những câu như thế nữa, không có đâu, không có nữa. Cái người thuyết pháp cũng vậy, cái người nghe pháp cũng vậy. Thành ra không phải chỉ có tập để biết cách thuyết pháp, mà phải tập để biết cách nghe pháp nữa. Người ta nghe lạc đề hết. Thành thử chính là chính bản thân sư phụ đi thuyết pháp cùng xứ hết á, hải ngoại này này, mà dù cho dù rằng là nơi nào họ cũng sẵn sàng gọi là mời thỉnh, welcome mình. Thế nhưng mà với cái sự mà quan sát của sư phụ, mình cũng hết có muốn đi giảng rồi. Là bởi cái chỗ mình thấy là mình thuyết không có hay. Mặc dù rất đông quần chúng ở hải ngoại này tán thưởng, nói là thầy Thiện Huệ thuyết pháp hay, nhưng mà sư phụ thấy là mình thuyết pháp không hay thì phải nghỉ. Là lý do là mới nói đó. Nếu mình thuyết hay á, giác ngộ này, mình thuyết gần chết như đàn khẩy tai châu, thành ra chung cục rồi thì đại đa số cũng khen mình thuyết hay, nhưng sư phụ không tin lời họ nói. Mình cũng mảy may thích thú gì hết, mà mình đôi khi còn thấy hơi hơi thẹn. Là bởi vì đối với cái nhìn của sư phụ, mình nghĩ rằng là hay nói gì mà khi mình nói cả hơn 10 năm nay chẳng có tay nào nó thấm thía gì, giác ngộ gì hết. Mà băng của mình thì lưu thông ghê lắm, khắp cùng hải ngoại. băng giảng, mà chẳng có một cái mảy may gì tác dụng hết, thì như thế thì mình nói làm gì nữa. Thì thôi nên tập trung lại mà sửa sai lại. Nói cho hay là nói như vậy, nghe xong cái lãnh thọ, mà nghe giỏi là nghe xong rồi không có quên hết cái vấn đề hay dở, chỉ thấy được cái pháp hiện vậy, lãnh hội cái pháp này. Là người biết nghe và người biết nói. Nên là đây nhiều khi tập cho biết nghe ghê lắm đó, mà tập cho biết nói nữa thì mình bắt phát biểu ngoài để tập nói, và tập cho biết nghe cho nên gặn hỏi ngoài, gặn hỏi đó để biết nghe, tức là biết cái pháp đó là mình nghe cái điểm nào. Không nghe bằng âm thanh, có nhiều người khen nói thầy Thiền Huệ thuyết pháp nghe êm lỗ tai dễ sợ lắm. Trời ơi, mình đâu thuyết pháp để mà du em bé đâu. Đó. Có rất nhiều người phản ánh như vậy. Có rất nhiều người nói là thú thiệt nha, con mà nghe băng thầy giảng đó là trời, con thích thầy nói nhiều cái chuyện cổ tích nó hay quá à. Với lại nhiều cái nghe âm thanh nó êm ả quá à. Trời đất đó. Mình thuyết pháp đâu có phải để như vậy đâu. Thành ra thôi đó. Stop lại. Thì vì như vậy cho nên mình nhớ câu của Ngũ Tổ nói là cái bất thức bổn tâm, là khi mình nghe đó là mình phải lắng nghe, không phải ở âm thanh của cái người giảng, không phải ở bất cứ gì hết, mà ở ngay cái mà gọi là ngôn hạ đó. Mà nói rằng là ngôn hạ đó, thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tính, cái vấn đề đó quan trọng cái lắm. Người mà nghe được như vậy là nghe thành. Mà đương nhiên nếu mà muốn thức tự bổn tâm á, kiến tự bổn tính á, thì nhớ đừng quên là đừng có để cho cái nghe đó vướng vào thanh trần, đừng có để cho cái niệm bám vào á, pháp trần, đừng có để cho cái nhìn của mình dựa vào sắc trần, thì mới thấy được cái bổn tâm ở trong các pháp. Thành ra ngôn hạ ở ngay lời nói, ở ngay cái lời của Đức Phật nói, ở ngay lời của Tu Bồ Đề nói, thấy được cái thể đó gọi là bản tâm hoặc là bản tính. Bản tâm bản tính tức là kiến đó. Kiến mới lại thức, cái từ của Ngũ Tổ dùng ở đây. Cho nên nên cũng phải chấp phân từ một chút, thuộc lòng cái câu dạy này của Ngũ Tổ đó. Nói là bất thức bổn tâm, học pháp vô ích, thuộc lòng nó như vậy, thuộc nằm lòng như vậy. Mà nhược ngôn hạ là ngay ở lời nói, mà thức tự bản tâm, kiến tự bản tính, tức sanh trượng phu thiên nhân, tức là bậc trượng phu ở trong trời người. Thành khi đó thì mới nói rằng là ở trong cái đoạn này nó thì mới thấy rõ là lý do là tại sao mà Đức Phật nói ưng vô sở trụ, không có bám vào tất cả những cái thứ như vậy thì mới sinh tâm. Mà ngay khi ưng vô sở trụ mà không có sinh tâm á, thì tự nhiên ly tứ tướng, tuyệt lục trần, thì thấy rằng là các pháp thật là vô sở đắc. Mà thấy các pháp tự tính của nó là vô sở đắc, mà vốn tự tính của nó đó là thanh tịnh và trang nghiêm. Mà thấy rằng là Phật với mình, hay là có thể nói Phật với chúng sinh đó, với cái thể tính nó vô sai biệt. Tức là đại khái nói là bàn tay nắm xòe vô sai biệt, không có một mảy may gì phân ly hết. Thì như thế mới chân là trang nghiêm, tại vì không còn mảy may điên đảo mê muội mộng tưởng. Thành ra mới thực sự là trang nghiêm, mới thực sự. Thì chính cái vấn đề đó, tức là cái tâm đó, cái tâm mà giác ngộ đó, cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm mà vô sở trụ đó, tâm đó đẳng với hư không, tâm đó mới được gọi là pháp thân Phật. Thành ra Đức Phật mới ví dụ là chẳng hạn như một người mà có cái thân to lớn như núi Tu Di Sơn Vương, dự gọi là vương đó, tại vì Tu Di Sơn núi lớn nhất ở trong mọi núi, anh coi nó là vua trong các núi, anh ra nó lớn không cùng cực được, nó là nằm ở giữa, rồi xung quanh có tứ châu, Nam Thiền Bộ Châu này là nằm ở phía nam của núi Tu Di, rồi các cõi trời của lục dục thiên thì cũng nằm ở ở lưng chừng của núi Tu Di. Thành thử ra Đức Phật bảo cho dù rằng là hỏi rằng giả sử như có cái thân mà to như cái núi Tu Di Sơn Vương như vậy đó, thì cái thân nó có to hay không? Ngài Tu Bồ Đề nói là to đó. Ta mà tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói rằng đó, phi thân thì danh đại thân. Tại vì Đức Phật nói chẳng phải thân, hình đó gọi là đó, đại thân. Thì câu nói này cũng giống như hàm nghĩa của cái đoạn trên nói cái phúc đức đó. Đó. Thì thân nào mà có hình tướng đó, thì đương nhiên còn đo lường, còn tính đếm, còn nhìn thấy, còn hình dung được. Còn tâm, còn cái thân mà phi thân của Như Lai á, giống như Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật bảo rằng là đó, như thế nào gọi là đại thân? Đức Phật nói là phi thân thì danh đại thân. Và lý do là như thế nào? Thì lý do ở đây nếu mà mình mà xem cái phần chú giải trong này á, đây này mình thấy rằng là Ngài Văn Thù Sư Lợi vấn Thế Tôn: hà danh đại thân, sao gọi là đại thân? Thế Tôn viết: phi thân thì danh đại thân. Cụ nhất thiết giới định huệ liễu thanh tịnh pháp cố danh đại thân. Là phi thân nó gọi là đại thân, tại vì cái thân đó đầy đủ giới định huệ liễu được pháp thanh tịnh, tức là trang nghiêm á, tức là trang nghiêm Phật độ nó, cho nên gọi là đại thân. Cho nên vì vậy gọi là đại thân. Thì thân của chư Phật không phải là thân của tứ tướng, không phải thân của sắc thanh hương vị xúc pháp. Thành ra thân nó đẳng hư không. Thành ra thân đó thực sự mới là lớn mà không lớn. Là bởi vì thuộc về vấn đề rằng là giống như đảo ấy nó mà, giống như biển ấy nó mà. Đó. Lớn thì cũng không có ngàn mé, và nhỏ thì cũng không có giới hạn. Thành ra nhỏ thì không chẳng có cái gì trong nó được, mà lớn thì cũng chẳng có cái gì ngoài nó được. Thành ra nó nhỏ đến lớn gì cũng được. Nhưng mà thực thì thân đó mới là thân lớn. Còn thân mà như là núi Tu Di Sơn đó, thì nói nó là lớn đấy đó. Nhưng mà cái lớn đó không thực sự là lớn, là bởi vì cái lớn nó luôn luôn có giới hạn và có ngàn mé. Thành ra với cái vấn đề mà là pháp thân, Phật lấy pháp làm thân, mà Phật không phải lấy sắc thanh hương vị, Phật không lấy là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý kết hợp lại thành thân, mà gọi là tứ đại xả hợp nữa, tự vi tân thân tướng, không có phải như vậy, mà Đức Phật lấy pháp làm thân. Thành ra mới nói thân của Đức Phật là bao trùm tất cả, mà không một cái gì mà ngoài thân Phật được hết. Thì giống như Mã Tổ nói vậy đó mà, chỉ thử chỗ nào cũng không có Phật. Thì nếu mà còn dùng tới tất cả những cái vấn đề mà dựa vào trong sắc, hay là dựa vào trong các căn, các trần đó, để mà nhìn thì cái nào á cũng vẫn là lường được hết, cho dù có to mấy đi chăng nữa, cho dù có lớn mấy đi chăng nữa, thì cũng vẫn lường được như thường. Nhưng mà thực sự chỉ có pháp thân đó, là phi lường, không lường được. Pháp thân mới là vô lượng, mà pháp thân đó thì không có sắc tứ thân, không có tứ tướng, thành như phi thân. Thì thân đó thật gọi là đại thân. Thành ra cho dù cái thân nào đi chăng nữa, lớn mây lớn thì cũng tỉ không bằng, cũng có lường bằng được cái phi thân. xanh. Đoạn này á, có những cái điểm mà mình cần nên để tâm tới, nhớ ghi nhớ, là chẳng hạn như là nó nói cái lời dạy của ngài Ngũ Tổ với lại cái bài thơ của Hàn Sơn, bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ. Đó là những cái điểm mà mình cần phải nhớ được thì tốt, nhớ để mà chiêm nghiệm cái ý tưởng của cái đoạn trang nghiêm tịnh độ này á. Bây giờ đây thì mình đến cái vấn đề gọi rằng là vô vi phúc thắng phần thứ 11.
Ngay là phần vô vi phúc thắng phần thứ 11.